Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu, đây là quyển thứ hai trong 8 quyển sách quý của cố soạn giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Quyển 1 là Tu Tâm, và đây là quyển thứ hai, Dưỡng Tánh. Và để tiện việc theo dõi, chúng tôi xin đọc phần mục lục gồm 3 phần. Phần 1 là phần mở đầu, phần 2 là phần chính, và phần 3 là phần kết. Trong phần chính là những tánh gì cần phải dưỡng, gồm 9 tánh như sau: 1. Từ bi. 2. Trí tuệ. 3. Bình đẳng. 4. Lợi tha. 5. Nhẫn nhục. 6. Hỷ xả. 7. Thanh tịnh. 8. Tinh tấn. Và 9. Kiên trí. Và trước hết, tôi xin được đọc lời giới thiệu của nhà xuất bản. Sau khi tập Tu Tâm của Thượng tọa Thích Thiện Hoa ra đời, đã được giới Phật tử hoan nghênh tìm đọc. Từ ấy đến nay, tập Tu Tâm đã được tái bản nhiều lần. Lý do sự mến chuộng của độc giả Phật tử là ở cách viết rõ ràng, giản dị, hợp căn cơ của phần đông độc giả. Để tiếp tục công việc, biên khảo đã mở đầu với những kết quả tốt đẹp như thế. Lần này nhà xuất bản Hương Đạo chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tập Dưỡng Tánh, cũng cùng một tác giả là Thượng tọa Thích Thiện Hoa biên soạn. Sau khi tập Tu Tâm ra đời, tác giả nhận thấy cần viết tiếp tập Dưỡng Tánh, vì tu và dưỡng là hai phương diện của một vấn đề chung, vấn đề tu dưỡng của người Phật tử, và cần được bổ khuyết cho nhau. Nhưng từ ấy đến nay, đã mấy năm qua, vì bận nhiều công việc, nên hôm nay tác giả mới hoàn thành được hoài bão của mình. Trong tập này, tác giả nêu lên những tánh mà mọi người đều có sẵn, ở trạng thái tiềm tàng và cần trau dồi, nuôi dưỡng, nếu muốn thành Phật. Những đức tính ấy là từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, nhẫn nhục, vân vân. Những điểm căn bản này, tác giả đã dựa vào giáo lý để biên khảo, chứ không phải là những sáng kiến riêng của mình. Điều ấy không có gì lạ, vì chưa ai dám có tham vọng thay Phật đặt ra những giáo lý mới bao giờ. Đặc điểm của tập sách này là ở cách trình bày sáng sủa, giản dị, sát thực tế của nó. Tác giả đã nêu lên những sự việc, những tâm trạng thường xảy ra trong đời sống hàng ngày, những nhận xét tinh vi, xác thực về tâm lý. Vì thế, mặc dù nói về giáo lý, tập sách này không mắc phải cái bệnh thường thấy trừu tượng, khô khan, xa vời. Vì những đặc điểm trên, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tập Dưỡng Tánh này với quý vị độc giả, nhất là với quý vị đã có tập Tu Tâm rồi. Trong mong quý vị sẽ tìm được nhiều điều bổ ích cho sự tu học của mình. Tác giả thường nói, biết dễ, nói dễ, mà làm không phải dễ. Nên khi viết tập này, tác giả không có cái cao vọng ngây ngô rằng độc giả xem xong tập này và thực hành trong 5-3 năm là sẽ thành Phật. Vấn đề tu hành để được giác ngộ và giải thoát đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều đời kiếp, nhiều nhân duyên, nhiều kiên tâm, trì trí, chứ không phải đọc suông vài tập sách là đủ. Tác giả chỉ có một ước ao rất nhu mì, nhưng cũng rất tha thiết, là sau khi đọc xong tập sách này, quý vị sẽ thấy phấn khởi trong việc tu hành, sẽ tin tưởng mãnh liệt rằng mình có thể thành Phật và bắt tay ngay vào việc dưỡng tánh với một sự tinh tấn, có phương pháp và dũng mãnh vô cùng. Và sau đây là phần mở đầu. Vấn đề tu tâm và dưỡng tánh khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào? Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường nghe hay thường quen miệng nói đến hai chữ tu dưỡng. Chẳng hạn như con nên tu dưỡng tánh tình để thành người có đức hạnh, hay nó hư vì không biết tu tâm dưỡng tánh. Hai tiếng tu dưỡng thường đi đôi với nhau, nên chúng ta thấy mường tượng như chúng nó có nghĩa giống nhau. Thực ra mỗi chữ có một nghĩa khác nhau, có một phạm vi, một tác dụng riêng biệt. Tu là sửa, mà dưỡng là nuôi. Người ta sửa cái xấu mà nuôi cái tốt. Sửa là trừ, mà nuôi là cộng. Tu thì có tính cách tiêu cực, dưỡng có tính cách tích cực. Một bên thì tiêu trừ cái xấu, một bên thì bồi bổ cái tốt. Một bên thì làm cho hết hư, còn một bên thì làm cho thêm nên. Mọi sự vật trong đời tương đối này đều có phần xấu và phần tốt. Đối với cái xấu, ta phải tu. Đối với cái tốt, ta phải dưỡng. Chẳng hạn khi ta trồng một cây gì, công việc của chúng ta có hai phần lớn: bắt sâu bọ, trừ nước phèn nước mặn. Đó là tu hay sửa. Bỏ phân tưới nước ngọt cho nó đủ thoáng khí và ánh nắng mặt trời. Đó là bổ hay dưỡng. Tu bổ một cái cây cho nó đơm hoa kết trái là thế. Công việc trồng cây bồ đề trong mỗi người chúng ta cũng tương tự như thế. Nhưng tất nhiên là phải tốn nhiều công phu tu bổ hơn, vì nó rất khó trồng. Nó không chịu được bóng rợp si mê của rừng vô minh, mà phải có ánh sáng của mặt trời trí tuệ. Nó không chịu được nước phèn nước mặn của ao sân hận độc ác, mà phải có nước ngọt của suối từ bi. Nó không chịu được xú khí của đống rác phiền não ô trọc, mà phải có không khí trong sạch của bầu trời thanh tịnh. Nó không thể sống trên một miếng đất lồi lõm, nơi cao nơi thấp của triền núi bất bình đẳng, mà chỉ sống giữa đồng bằng bình đẳng. Nhưng ở đây chúng ta phải coi chừng trâu bò của anh chàng trọc phú tham lam, thường thả rong ăn phá. Để ngăn đón chúng giẫm đạp, ta phải làm một cái hàng rào trì giới, hay xây một cái thành tự tại. Ta lại còn phải luôn luôn tìm bắt cho hết những con sâu ích kỷ, giải đãi, tiêu cực, nghi ngờ. Trong công việc này, ta cần nhờ sự giúp sức của những con kiến lợi tha, nhẫn nhục, tích cực, tinh tấn, để diệt trừ từ trong trứng những con sâu bọ kia. Tóm lại, trong việc trồng cái bồ đề này, mặc dù phức tạp, nhưng có thể chia ra làm hai loại chính. Một loại là bài trừ những ảnh hưởng xấu ở chung quanh, gọi là tu. Một loại là bồi bổ cho cái mầm quý báu của cây bồ đề mỗi ngày mỗi lớn mạnh, gọi là dưỡng. Hai loại công việc ấy, người trồng cây bồ đề không được xem loại nào trọng loại nào khinh, loại nào cần thiết loại nào bỏ qua. Tu mà không dưỡng thì kết quả khó thành, dưỡng mà không tu thì kết quả khó toàn vẹn. Nhưng chúng ta đừng nên thấy công việc trồng cây bồ đề này khó khăn, phức tạp mà ngã lòng, thối chí. Không có công việc gì tốt đẹp, vĩ đại mà không khó khăn. Không có hoa hường nào là không có gai. Vì sợ gai mà ta không dám hái hoa hường sao? Cây bồ đề, một khi nhờ công phu tu dưỡng của ta mà đơm hoa kết trái, thì công dụng của nó thật là vô cùng lớn lao. Không phải riêng ta, mà muôn ngàn người đều được hưởng thụ. Sách có nói: nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. một người làm phước, muôn người được ảnh hưởng. Một cây trổ hoa, muôn cây đều được thơm lây. Trong tập tu tâm, chúng tôi đã nói rõ nội dung và phương pháp tu tâm như thế nào rồi. Trong tập này, chúng tôi chỉ xin trình bày về vấn đề dưỡng tánh. Nhưng dưỡng tánh đây là dưỡng tánh gì? Tất nhiên không phải là tánh tình tầm thường, có tốt có xấu của chúng ta. Cũng không phải tánh thiện mà Thầy Mạnh Tử thường nói. Tánh đây là tánh Phật. Tánh Phật ở đâu mà dưỡng? Thưa, nó có sẵn trong mỗi người chúng ta. Phật dạy, nhất thế chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Song vì chúng sanh không biết dưỡng tánh Phật của mình, để cho nó bệnh hoạn, gầy mòn, tiều tụy, nên nó không có sức để phát sinh những đức tánh phi thường và đưa chúng ta đến quả vị Phật. Vì không biết dưỡng tánh Phật, nên từ vô thủy đến giờ, chúng ta bị trầm luân trong biển khổ sanh tử, vĩnh kiếp làm chúng sanh. Tất cả các vị thánh hiền vì biết nuôi dưỡng tánh Phật, diệt trừ tánh chúng sanh, nên đã trở thành Bồ Tát hay Phật. Này, nếu chúng ta không sớm lo dưỡng tánh Phật của mình, thì từ đây về sau, chúng ta cũng vẫn còn quanh quẩn mãi trong nẻo tối luân hồi, trôi lăn trong biển sầu nước mắt. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ hai, tức là phần chính của bài dưỡng tánh. Những tánh gì cần phải dưỡng? Như phần đầu đã nói, tánh đây là tánh Phật. Tánh Phật cũng gọi là Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Tâm, Chân Như, Viên Giác, vân vân. Tánh Phật không có một chút cáu bẩn, mà hoàn toàn trong sạch. Tánh Phật không giới hạn, mà rộng rãi mênh mông như vũ trụ. Tánh Phật không đứt đoạn, mà vĩnh viễn trường tồn như thời gian. Tánh Phật không có nhược điểm, mà đầy đủ công năng diệu dụng. Tánh Phật có nhiều đặc điểm, có nhiều màu sắc, có nhiều khía cạnh, không thể nói xiết được. Sau đây, chúng tôi chỉ trình bày một số ít những đức tánh Phật của các kinh điển thường nói đến thôi. Trước hết, tánh thứ nhất của Phật là từ bi. Bây giờ chúng ta hãy định nghĩa chữ từ bi. Từ bi là do hai chữ từ và bi ghép chung lại. Theo trong kinh Phật, từ là lòng thương yêu, thường đem vui cho tất cả chúng sanh. Từ năng giữ nhất thế chúng sanh chi lạc. Bi là lòng thương xót, thường dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sanh. Bi năng bạc nhất thế chúng sanh chi khổ. Trong tứ vô lượng tâm, tức là bốn món tâm rộng lớn không lường được, thì từ bi đứng đầu. Hai chữ từ bi sắp theo văn phạm Trung Hoa thì ý nghĩa không nghịch, nhưng theo tiếng Việt chúng ta thì nên để bi trước và từ sau. Vì bi là nhân, mà từ là quả. Cũng như xả là nhân, mà hỷ là quả. Tại sao thế? Vì nếu có lòng thương yêu, muốn ban vui cho chúng sanh, trong khi họ đang bị đau khổ dày vò, thì cái vui ấy chỉ là cái vui gắng gượng. vậy muốn cho họ hưởng sự vui vẻ đầy đủ, trước phải trừ giùm đau khổ cho họ rồi cho vui. Như thế, cái vui mới được hoàn toàn. Tánh chất của từ bi là như thế nào? Từ bi rất bao la và bình đẳng. Trong đời hay trong các học thuyết tôn giáo khác cũng thường nói đến tình thương yêu, lòng bác ái. Nhưng những danh từ này chứa đựng một nội dung hẹp hòi, có khi đó chỉ là tình yêu thương vợ con, gia đình, quyến thuộc, bạn bè. Rộng hơn thì ra đến quốc gia, chủng tộc là nhiều. Chữ từ bi của đạo Phật không có phạm vi, nó bao la vô tận. Nó lan từ gia đình, xã hội, chủng tộc, nhân loại ra đến toàn thể chúng sanh, cây cỏ. Nó không có thân sơ, bạn thù, xa gần, mạnh yếu. Nó lan bằng như nước, chỗ nào thấp thì chảy đến trước, nhận được nhiều. Chỗ nào cao thì chảy đến sau, nhận ít. Nhưng bao giờ cũng đồng đều ở trên mặt. Kẻ nào đau khổ nhiều thì được cứu nhiều, kẻ nào đau khổ ít thì cứu ít. Nhưng mục đích bao giờ cũng làm cho mọi người, mọi vật đều thoát khổ và yên vui bằng nhau. Lòng từ bi rất bình đẳng, không có cao hạ, gần xa, nặng nhẹ. Nhưng vì chúng sanh có loại khổ nhiều, có loại khổ ít. Nhân loại cũng có kẻ cực nhiều, có kẻ cực ít. Cho nên lòng từ bi cũng tùy theo trường hợp, tùy theo căn bệnh mà gia giảm ít nhiều để san bằng biển khổ. Như thế, ta nhận thấy rằng tinh thần từ bi thì bao giờ cũng bình đẳng. Nhưng trong thực hành thì có sai khác tùy trường hợp, có nơi cần chút nhiều tình thương, có nơi vừa phải, có nơi ít. Và đó mới thật là bình đẳng. Từ bi rất sáng suốt. Từ bi không những bao la, bình đẳng mà còn sáng suốt vô cùng. Lòng thương ở ngoài đời có nhiều khi rất mù quáng. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bầu hòn cũng méo. Thương thì xấu cũng thành tốt, ghét thì tốt cũng hóa xấu. Nhất là tình yêu lại càng mù quáng hơn. Trong báo chí không ngày nào là không có 5-3 vụ chém nhau, giết nhau vì tình yêu. Tình yêu và thù oán đi song song nhau. Không yêu được thì ghét. Một nhà tâm lý Pháp đã nói rất đúng như thế. Tình yêu thương giữa đời sở dĩ mù quáng như thế là vì nó xuất phát từ thức tình lục dục. Là vì nó dựa lên tình thương mình, lên cái ngã. Trí tuệ của Phật đã đánh tan cái ngã, cho nên từ bi của Phật không dựa lên cái ngã hẹp hòi. Do đó, từ bi rất sáng suốt. Từ bi nhờ trí tuệ soi sáng, nhận thấy được rằng toàn thể là mình là toàn thể. Chúng sanh mặc dù chia ra làm 6 loại: thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, nhưng tự trung vẫn đồng một bản thể như nhau. Như chất ướt, mặc dù khi đông thành đá, khi tan thành nước, khi biến thành hơi, khi tụ thành mây, khi hóa thành mưa, cũng có chung một tánh, tánh ướt. Chúng sanh từ vô thủy quay lộn trong 6 đường, tiếp nối trong muôn triệu kiếp, đã từng làm cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của nhau, cho nên phải thương yêu nhau. Nói một cách tổng quát thì từ bi là tình thương phát xuất từ sự sống, trở lại thương sự sống và quyết tâm dứt trừ đau khổ, đã bám víu vào sự sống trong muôn hình vạn trạng. Sự sống đã bao la bình đẳng sáng suốt thì từ bi cũng bao la bình đẳng sáng suốt như thế.